Thưa Thầy, làm thế nào để giải tỏa những áp lực bên trong bản thân, kiểm soát cơn nóng giận và cách để tự tu tâm dưỡng tính trong mọi hoàn cảnh? Làm thế nào để giải trừ những áp lực bên trong bản thân? Chúng ta biết rằng trong cuộc sống, đặc biệt là đối với cái xã hội phát triển muôn màu muôn sắc như hiện nay, áp lực trong cuộc sống đến với chúng ta rất là nhiều, kể cả các bạn học sinh cũng như các thầy cô giáo chúng ta ở đây, kể cả những người xuất gia như các quý thầy, những áp lực trong cuộc sống cũng rất là nhiều. Áp lực cả bên trong đạo cũng như bên ngoài đời, vì cái bối cảnh chung của xã hội, của nhân loại của chúng ta, đất nước chúng ta hiện giờ là như vậy. Cho nên á, cái vấn đề mà giải tỏa những cái áp lực trong cuộc sống á, để chúng ta kiểm soát được cái bản thân mình một cách là tốt nhất có thể, đây cũng là điều rất là quan trọng. Đối với ở trong đạo như các thầy á, thì mỗi khi áp lực cuộc sống nó dâng cao thì Đức Phật dạy là hãy buông xuống, tạm thời đặt gánh nặng xuống, buông xuống. Và có thể là như các thầy tu tập theo pháp môn tịnh độ này, lên tụng một thời kinh, niệm vài tràng Phật hiệu. Các quý thầy mà tu theo về thiền định, thiền tông á, thì các quý thầy dành một cái thời gian, các thầy ngồi tọa thiền, các thầy quán chiếu và đếm hơi thở, trong nhà Phật gọi là phương pháp gọi là sổ tức quán, vân vân. Đây cũng là một cái phương pháp để giải trừ đi những áp lực trong cuộc sống, mà điều này Đức Phật đã chỉ dạy trên 2500 năm nay rồi. Và kinh nghiệm của bản thân của thầy ở trong cuộc sống này, mỗi khi gặp áp lực, thầy buông xuống, nghĩ rằng là thôi, cuộc sống có đáng là bao đâu mà mình cứ phải gánh nặng nhiều thứ như thế. Buông tất cả xuống và chỉ dành một câu Phật hiệu: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. 5-10 phút sau, tự nhiên thấy thân tâm của mình nó nhẹ nhàng, nó thoải mái và nó bình an vô cùng. Đấy là kinh nghiệm giải trừ những áp lực trong cuộc sống của thầy. Và thầy nghĩ rằng các thầy cô giáo và các bạn học sinh chúng ta cũng có thể thực tập cái phương pháp đó. Mỗi khi chúng ta căng thẳng, chúng ta buông thư thân thể ra, và chúng ta đừng nghĩ tới những cái công việc làm cho chúng ta quá căng thẳng ấy, tạm thời đừng nghĩ tới nó. Hoặc rằng mình bị người khác xúc não, chửi mắng, nguyền rủa, vu oan giáo họa cho mình, vân vân, khiến cho mình phiền não, khiến cho mình đau khổ, vân vân. Nếu chúng ta cứ bám chấp vào cái điều đó, chúng ta không bao giờ mà giải trừ được những sự căng thẳng ở trong trí óc, trong tâm hồn của chúng ta, không thể nào an nhàn. Cho nên Đức Phật đã dạy chúng ta chỉ có buông xuống và quán niệm hơi thở của mình, hoặc rằng các thầy bây giờ tu theo tịnh độ là niệm Phật, niệm danh hiệu của Đức Phật. Vì Đức Phật là gì? Là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn mà. Đức Phật là giải thoát, Đức Phật là giác ngộ, Đức Phật là đấng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Chúng ta chỉ niệm danh hiệu của Ngài, tức là chúng ta đang niệm gì? Niệm cái tự tính giác ở sẵn có trong mỗi chúng ta. Chúng ta niệm danh hiệu của Ngài, tức là chúng ta đang khởi lên cái tâm gì? Từ bi hỷ xả sẵn có ở trong mỗi chúng ta. Như trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói thì tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên mỗi khi những cái sự nóng giận hay là áp lực hay đau khổ vân vân trong cuộc sống tới, Đức Phật dạy chúng ta là nên tạm thời buông nó xuống. Càng buông được thì chúng ta càng bớt đau khổ. và chúng ta chú tâm vào hơi thở. Như nhà thiền á, như nhà hòa thượng thiền sư Thích Nhất Hạnh mà hòa thượng vừa viên tịch á, nếu các bạn có xem về hòa thượng thiền sư Thích Nhất Hạnh, ngài là một vị thiền sư nổi tiếng của Việt Nam chúng ta cũng như trên thế giới. Ngài thường dạy mỗi khi á, chúng ta gặp những áp lực trong cuộc sống, chúng ta nên lắng lòng lại và bước từng những bước chân gì thảnh thơi ở ngoài công viên, ở ngoài nơi khu đất trống, và chúng ta theo dõi hơi thở của mình, theo dõi những bước chân của mình, nhẹ nhàng từng bước chân, nhẹ nhàng từng hơi thở. Hít vào, khi hít vào chúng ta cảm nhận là chúng ta đang hít vào, lúc thở ra chúng ta cảm nhận chúng ta đang thở ra. Đó là phương pháp giải tỏa những áp lực trong cuộc sống từ bên trong nội tâm của chúng ta, theo phương pháp là gọi là thiền định của Phật giáo, mà được hòa thượng Cố Giác Linh, hòa thượng thiền sư Thích Nhất Hạnh chỉ dạy cho chúng ta. Ngày xưa thầy còn là đang là học sinh, cũng gặp rất nhiều những áp lực về học tập, về thi cử, thì mỗi khi chuẩn bị thi cử thì thầy thường hay ngồi thiền. Thầy lên trên nhà tổ chùa Quán Sứ, thầy ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ, và trong cái lúc ngồi thiền đó thầy quán niệm hơi thở để cho mình bình tĩnh lại. 15-20 phút sau khi bình tĩnh rồi thì tất cả những cái bài học, bài thi mà mình chuẩn bị đó nó hiện lên ở trong tâm trí của mình. Đây là một phương pháp đó. Ôn thi cũng rất là tốt. Cho nên ngày xưa mà khi thầy còn mặc dù tuổi trẻ thì thầy 6 năm mới lên được có lớp 4. Nhưng mà khi sau này khi lớn lên xuất ra đi học, hiểu được cái ý nghĩa của học tập rồi thì lao đầu vào học, thì lúc đó mỗi khi thi cử học tập căng thẳng, thầy thường là tọa thiền, quán niệm hơi thở, và sau đó thì là chuẩn bị cho bài học, bài thi của mình ngày hôm sau. Vì vậy mà lên đối với chuyện thi cử của thầy sau này không có gì khó khăn cả, rất là đơn giản. Hay là đối với những áp lực trong cuộc sống đối với thầy, từ đó nó không còn khó khăn nhiều nữa. Mỗi khi áp lực công việc nhiều thì thường là cứ đi tản bộ một chút, để ý vào mỗi bước chân của mình, để ý vào hơi thở của mình, nhẹ nhàng hít vào thở ra rất là nhẹ nhàng. Và đặc biệt là mình phải buông xuống tất cả, buông xuống tất cả những cái áp lực ấy tạm thời đã. Giống như tương tự như vậy, các bạn nếu gánh trên vai một cái gánh nặng, một cái hòn đá hay một khúc cây nặng đến 5, 6, 7, 80 kg, chúng ta muốn nghỉ, muốn đỡ mệt, thì khi chúng ta nghỉ chúng ta không được để cái khúc cây hoặc là cái hòn đá ở trên vai mình, mà chúng ta phải tạm thời đặt nó xuống. Tương tự như vậy, phương pháp giải trừ những áp lực ở bên trong là chúng ta phải buông được nó xuống. Nếu không buông được nó xuống, chúng ta thì có ngồi thiền, hay là có tụng kinh, có niệm Phật, hay là có đi tản bộ đi chăng nữa thì cũng vẫn thế mà thôi. Tương tự như vậy, giống như người mà vác đồ nặng trên vai, họ đứng, họ ngồi nghỉ mà họ không đặt cái đồ nặng đó xuống, họ vẫn vác trên vai, thì cái sự mệt nhọc không bao giờ hết được. Đấy là điều quan trọng, điều then chốt. Cho nên để cái phương pháp giải trừ những áp lực bên trong, ở đây thầy cũng chia sẻ với các bạn học sinh chúng ta đó, điều quan trọng là chúng ta tạm thời buông tất cả những cái áp lực đó xuống, và chúng ta lắng lòng, chúng ta quán niệm hơi thở. Khi hít vào thở ra chúng ta nhẹ nhàng đếm 1, hít vào thở ra chúng ta nhẹ nhàng đếm 2, cho đến đếm đến 10, 10 xong chúng ta lại buông đi, lại đếm lại từ 1 cho đến 10. Cứ như thế, chúng ta không đếm đến 15, 20, 30, từ 1 cho đến 10 thôi. Đây là cái phương pháp mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta. Các bạn có thể thử thì chúng ta sẽ thấy được cái sự màu nhiệm của nó. Hiện tại thầy trụ trì 10 ngôi chùa. Và 10 ngôi chùa đó được xây dựng ở trên 4 tỉnh thành cách xa nhau đến hàng 400-500 cây số, tận Quảng Ninh và Lào Cai, rồi Hòa Bình, rồi Hà Nội. Công việc của giáo hội thì làm từ trung ương cho đến địa phương, tức là từ trung ương cho tới cấp huyện. Tham gia rất nhiều công việc như vậy. Làm rất nhiều những công việc như vậy. Nhưng mà những áp lực đến với thầy nó chỉ thoáng qua một chút thôi. Căng thẳng một cái thì liền buông nó xuống để niệm vài câu Phật hiệu, hoặc là chú tâm vào hơi thở của mình. Được một chút thì tự nhiên tất cả những cái áp lực trong cuộc sống, công việc, vân vân, nó đều được giải quyết một cách nhanh chóng. Đó, đấy là một cái kinh nghiệm để giải trừ những cái áp lực ở bên trong. Còn để kiểm soát những cái cơn nóng giận của mình, Đức Phật dạy chúng ta thì hay nên khởi tâm vào cái đề mục quán là từ bi. Đức Phật nói là chỉ có đem cái tình thương của mình ban trả cho chúng sinh thì mới có thể tiêu trừ được những cái tâm sân hận, ghen ghét và tật đố ở bên trong, thường trực sẵn có ở trong mỗi chúng ta. Cho nên chúng ta phải nên dùng cái tâm từ bi hoan hỷ để đối xử với họ. Chắc các bạn trẻ nếu mà chưa biết thì có thể cách đây mấy ngày ở tại đất nước Nepal. Nếu ai chưa biết thì tí nữa có thể chúng ta xem. Cách đây khoảng hơn một tuần, ở đất nước Nepal là một quốc gia theo Phật giáo, coi Phật giáo là quốc đạo. Câu chuyện xảy ra là có một cô diễn viên rất là xinh đẹp và đang rất là nổi tiếng ở đất nước đó. Một hôm thì đi qua cái hội chợ, mà cái buổi hội chợ của trong đất nước đã mở, và cũng có vài quý thầy cũng tham gia vào trong cái hội chợ đó. Vì trong hội chợ đó nó có rất nhiều những cái mảng, trong đó có cả cái mảng về giới thiệu về văn hóa Phật giáo. Vì vậy mà có cả các quý thầy cũng tới dự. Thì cô diễn viên này rất là nổi tiếng, cho nên là cô đi đến đâu có rất nhiều người đi theo cô để muốn chụp ảnh cùng, hay là muốn gần gũi, muốn được nhìn thấy tận mặt một cô diễn viên trẻ đẹp và giỏi giang như vậy, nổi tiếng như vậy. Trong quá trình tham gia trong hội chợ đông người đấy thì có một vài người lợi dụng cái lúc đông người như vậy và chạm nhẹ vào cánh tay của cô diễn viên đấy. Một vài lần như vậy, cô diễn viên đấy tức quá, mới quay lại thì nhìn thấy một cái vị đại đức, tức là một vị sư đó, đi ngay đằng sau á, cái cô diễn viên đấy. Và cô diễn viên đấy nghĩ thoáng ở trong đầu mình rằng chỉ có cái vị sư đứng ngay đằng sau mình mới sàm sỡ mình, mới đưa cánh tay sàm sỡ mình như vậy. Cho nên cô đấy quay lại và túm lấy cổ áo vị sư và tát vị sư đấy, và nói vị sư đó là gì? Đi xuất gia rồi mà còn sàm sỡ, trêu chọc con gái như vậy. Và vị sư đó, chúng ta biết có cái clip đó, có thể các vị cho các bạn xem một chút cũng được. Vị sư đó thì không có một lời là giải thích mình bị oan hay là làm sao cả. Vị sư đó chỉ cúi đầu và lặng yên. Một vài cận vệ của cô diễn viên đấy còn túm áo và đánh vào mặt của vị sư đó nữa, nhưng vị sư đó vẫn chỉ chắp tay và cúi đầu xin lỗi. Chúng ta thấy đấy chính là gì? Đối với nhà Phật đó, một cái cách để giải trừ nghiệp chướng, giải trừ những cái sự nóng giận của mình. Nếu chúng ta, thầy nghĩ rằng chúng ta sẽ không vượt qua được đâu. Nhưng nếu mà chúng ta thì biết tu tập, biết kiềm chế cái sự nóng giận ở trong bản thân mình, trong tâm can mình, mình lấy cái lòng từ để đối đãi, lấy cái sự nhẫn nại để vượt qua cái sự nóng giận ấy, thì mình mới thành công. Cho nên cái vị sư đó thì càng không nói, thì cô diễn viên kia và những người tùy tùng của cô thì càng làm lớn chuyện. Và kết quả là gì? Cảnh sát bắt nhốt vị sư đó một ngày một đêm ở trong trong nhà giam. Nhưng vị sư đó cũng không có một lời là giải thích là không phải là tôi hay là như thế này thế nọ kia. Đến khi cô ca sĩ đó đến và yêu cầu vị sư phải xin lỗi trước công chúng thì mới tha cho. Vị sư đó thì cũng xin lỗi trước công chúng, cũng không giải thích một chút nào. Và khi vị sư đó xin lỗi xong thì cảnh sát thả vị sư này về. Khi được ra về đến ngày hôm sau thì những người, những đệ tử, những Phật tử đó, những người yêu kính và tôn trọng vị sư này nghĩ rằng trong cái cuộc đời, trong cái quá trình tu tập của vị thầy này từ trước đến nay rất là nhân từ và đức độ, chắc chắn không bao giờ có những cái chuyện như vậy. Là cho nên một số Phật tử đó là họ đến là yêu cầu cái ban quản lý của hội chợ đó thì trích xuất lại camera, xem lại toàn bộ cái quá trình ở trong cái hội trường, cái hội chợ đó. Thì một vài cái bàn tay đưa ra và tóm tay của cô ca sĩ, cô diễn viên đấy thì là một người khác, chứ không phải là một gì, không phải là vị sư ấy. Và bây giờ thì ngay lập tức là cái clip đó được đăng lên mạng và cả xã hội họ vào, cả đất nước, thậm chí là cả tăng ni và Phật tử, Phật giáo đồ của đất nước Nepal đó, và cả Ấn Độ nữa, tăng ni Phật tử Phật giáo Ấn Độ và một số các quốc gia theo Phật giáo trên thế giới nữa, họ cũng biểu tình và đòi là loại bỏ cô ấy ra khỏi cái cuộc sống này, không để cái cô ấy được đóng phim và thậm chí là yêu cầu là không chiếu những bộ phim của cô ấy nữa, vân vân. Khi được giải oan như vậy thì vị sư đó thì lại xin cho với mọi người là hãy tha thứ cho cô ấy. Trong cuộc đời này ai cũng có lỗi lầm, ai cũng có lúc là nóng giận, ai cũng có lúc là không suy nghĩ nó thấu đáo đến nơi đến chốn. Cho nên hãy mong cộng đồng mạng và mong mọi người, tăng ni Phật tử trên toàn thế giới là tha thứ cho cô ấy. Đấy, cho nên để giải trừ những cái sự nóng giận và giải tỏa những áp lực bên trong, chúng ta nên lấy lòng từ bi và trí tuệ để đối đãi với mọi người. Đây chính là gì? Là những lời mà Đức Phật đã chỉ dạy cho các quý thầy, cũng như là chỉ dạy cho tất cả các Phật tử chúng ta, cũng như là chỉ dạy cho tất cả nhân loại chúng ta. Vì vậy mà trong Kinh Pháp Cú Đức Phật mới nói là gì? Với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật nghìn thu. Đó. Nếu lấy hận thù để diệt hận thù, đời này không bao giờ có được an vui, không bao giờ có được hạnh phúc đó, bền lâu, vĩnh cửu mãi mãi đâu. Mà chỉ có không hận, tức là lấy cái lòng từ bi tha thứ đó để đối đãi, để tiêu diệt những cái thù hận của người khác, thì mới đem đến cái sự hòa bình, đem đến cái sự an lạc lâu dài cho chúng ta. Đấy. Nếu mà kiếm được cái clip rồi, có thể cho các thầy cô và các bạn xem qua một chút. Có không? Hay là nhất thời không tìm ra? Có tìm ra không? Và ngày hôm qua khi mà thầy lại xem thấy một cái clip của Đức Đạt Lai Lạt Ma của Phật giáo Tây Tạng, ngài rất nổi tiếng ở trên thế giới. Khi mà ngài xem là cái clip của cái vị sư trẻ này, vị tăng trẻ này bị oan ức như vậy nhưng không biện bạch, bị oan ức như vậy nhưng mà vẫn cúi đầu để xin lỗi người khác. Cho nên Đức Đạt Lai Lạt Ma đã gì? Ngài đã bật khóc trong cái buổi pháp thoại của ngài. Đấy chính là cái đức tính gì? Khiêm cung. Cái đức tính là tốt ở trong mỗi con người chúng ta cần phải phát huy trong cuộc sống này, đặc biệt là trong cái bối cảnh xã hội như hiện nay của chúng ta. Chúng ta càng khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn bao nhiêu thì càng tốt cho chúng ta bấy nhiêu. Có tìm thấy không? Có không? Có thì chiếu lên cho các thầy cô và các bạn xem một chút. Có tiếng không? Cho cả tiếng đấy chứ.
Maga đang là tâm điểm của truyền thông trong nước và quốc tế sau vụ việc cô tát nhà sư tên Fuba Tamang vì cho rằng nhà sư này đã cố tình thừa dịp đám đông hỗn loạn để đụng chạm cơ thể và xàm sỡ mình. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục có những lời lẽ mang tính sỉ nhục với nhà sư ngay giữa đám đông. Vì tính chất nghiêm trọng của sự việc, cảnh sát đã vào cuộc điều tra và giam giữ tạm thời nhà sư. Theo đó, Miruna tham dự một sự kiện ở một trung tâm thương mại. Giữa dòng người hỗn loạn, cô đã bị kẻ lạ mặt xàm sỡ, đụng chạm cơ thể nhiều lần. Không chịu nổi, Miura đã tát vào nhà sư vì thấy ông đứng gần và cho rằng người này đã có hành động không đứng đắn với mình. Cảnh sát vào cuộc điều tra và giam giữ tạm thời với nhà sư. Sau đó, nhà sư đã xin lỗi Miura trước khi được tại ngoại. Miura chấp nhận lời xin lỗi từ nhà sư và hứa không truy cứu sự việc. Đồng thời, nữ diễn viên cũng gửi lời xin lỗi đến toàn bộ cộng đồng Phật giáo, bao gồm các nhà sư và Lạt Ma, vì đã gây nên những ảnh hưởng tiêu cực không đáng có. Cô cũng cho rằng phản ứng của mình là bình thường trong tình huống đang bị quấy rối giữa đám đông hỗn loạn. Tuy nhiên, ngay sau đó, một video được đăng tải lên mạng đã chứng minh Miruna đã vu oan cho nhà sư. Trong đoạn clip, người cố tình lợi dụng đám đông để sàm sỡ Miruna là một người đàn ông khác. Nhà sư đi gần đó nên vô tình bị nữ diễn viên hiểu nhầm là quấy rối mình. Một số nhà sư và người ủng hộ tại Sikkim, Ấn Độ đã tiến hành họp báo, lên tiếng đòi công lý cho nhà sư và yêu cầu tẩy chay, cũng như ngừng chiếu bộ phim Kapaji 4 do nữ diễn viên đóng vai chính đang được công chiếu rộng rãi. Netizen cho rằng, việc nhà sư nói lời xin lỗi trước đó là hành động ép buộc của phía Miruna, nếu không sẽ đợi đơn kiện. Đồng thời, yêu cầu nữ diễn viên phải có phản hồi về đoạn clip chứng minh nhà sư đã bị oan trên. Đặc biệt, nhiều người còn yêu cầu nữ diễn viên giải nghệ vì sự hiểu lầm của cô đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của một nhà sư nói riêng và cả cộng đồng Phật giáo nói chung. Phía Miruna vẫn một mực giữ im lặng từ ngày 31 tháng 5 đến nay. Tuy nhiên, Miruna bị phát hiện đã lặng lẽ khóa bình luận, xóa hết tất cả những bình luận yêu cầu trả lại công bằng cho nhà sư. Động thái của nữ diễn viên gây phẫn nộ, còn phía cảnh sát sau đó cho biết sẽ tiếp tục điều tra về vụ lùm xùm này. Sau đây là một số bình luận của cư dân mạng.
Và rồi, một cô gái cũng đang tự hủy sự nghiệp mình luôn. Nhìn nhà sư tội thật sự. Chàng trai tuyệt vời, học được chữ nhẫn, thắng được lòng tự ái không bao giờ dễ dàng cả. Cứ nghĩ như vậy sẽ được nổi tiếng và được khán giả đồng cảm, ai ngờ tự hủy luôn tương lai. Tôi sẽ lưu lại cái video này và học hỏi nhà sư này cách hiền và thiện. Phải bắt má này xin lỗi nhà sư một cách công khai như cách nhà sư cúi đầu. Ở đời đôi khi mắt thấy tai nghe chưa chắc là thật, vậy mà chưa thấy mà oan người ta. Hành động của thầy đã chứng minh thầy đi rất xa trên con đường giải thoát khổ đau và cũng chứng minh thầy đã vượt qua một hải khó. Sự việc chỉ có bánh xe nhân quả định, còn đạo Phật luôn bao dung với chúng sinh. Tôi đạo công giáo nhưng cũng rất nể phục nhà sư khi vẫn giữ được bình tĩnh. Thầy này đúng chất thầy tu, nhận lỗi trong khi không có lỗi chứ không hề một lời oán trách.
Nhà sư vẫn cúi đầu.
Vâng, cảm ơn ban truyền thông. Đấy, các bạn thấy không? Chỉ một chút nóng giận chúng ta không kiểm soát được, mà có thể để mất cả sự nghiệp của mình. Cho nên cái việc mà chúng ta cần phải kiểm soát cái sự nóng nảy sân hận của mình rất là quan trọng. Nếu mà cô diễn viên kia mà nhẹ nhàng rồi điều tra hỏi lại một chút thì thầy nghĩ là câu chuyện nó không đến nỗi vỡ lở như vậy. Vì cái sự nóng giận vội vàng của cô gái ấy, quay lại nhìn thấy nhà sư đứng ngay bên cạnh cho nên là túm cổ áo và tát luôn và nói luôn là vị sư này sàm sỡ mình. Cho nên đến bây giờ cái sự nghiệp của cô ca sĩ này cô diễn viên này thì không biết là có còn được người dân trong đất nước Nepal và Ấn Độ cũng như các quốc gia theo Phật giáo đó và chấp nhận cô nữa không. Cho nên ở trong cuộc sống để kiểm soát được nóng giận thì chúng ta phải bình tĩnh để xem xét các sự việc ở bên cạnh chúng ta một cách thấu đáo, đó quan trọng lắm. Vì vậy mà mong rằng các bạn chúng ta phải luôn luôn giữ được những cái sự bình tĩnh ở trong cuộc sống, chớ có để cho cái sự sân hận, cái tâm sân hận, cái sự nóng nảy ở trong chúng ta nó làm chủ mình, mà chúng ta phải cố gắng để làm chủ nó. Câu hỏi thứ tư, các bạn hỏi: thầy cho con hỏi, con là một người khó có thể tập trung cao độ được, làm cách nào có thể tập trung nhất có thể, giữ một trạng thái điềm tĩnh và xử lý mọi việc hiệu quả, làm thế nào? Các thầy từ khi xuất gia cho đến nay sống và thực tập ở trong giáo lý của Đức Phật, được Đức Phật dạy để xử lý những cái vấn đề tâm tán loạn để cho mình được tập trung, thì Đức Phật dạy đó chính là thiền, thiền định, tức là tĩnh tâm, buông xuống tất cả những cái chướng ngại ở trong cuộc sống đem đến cái phiền não, đem đến cái sự tán loạn cho chúng ta, buông nó xuống và nhất tâm thiền định. Mà thiền định ở đây thì trong Phật giáo thì có rất nhiều cách. Có thể chúng ta ngồi thiền theo tư thế kiết già hoặc là bán già như ở trong nhà Phật đã chỉ dạy. Mà thiền ở đây tức là gì? Chữ thiền ở đây tức là gì? Là tĩnh tâm, tĩnh lự, là tịch tĩnh, là vắng lặng, vân vân. Chữ thiền ở trong tiếng Nhật là sen. Sen tức là gì? Là tĩnh lự, là yên lặng, là tịch tĩnh, vân vân. Cho nên ở đây bạn câu hỏi thứ tư này, các bạn hỏi làm thế nào để cho được tập trung cao độ. Thì theo quan điểm của Phật giáo, ở đây thầy trả lời theo quan điểm của Phật giáo, đó chính là gì? Đó chính là buông xuống và nhất tâm thiền định. Cái lúc chúng ta nhất tâm thiền định đó, tức là chúng ta tập trung được cao độ. Trí tuệ nó không bị phân tán mà nó dồn về một chỗ, giống như những dòng sông vậy. Nếu mà để nước phân tán ra hết cả cánh đồng thì nước chảy không thể xiết. Nhưng như chúng ta dồn vào một chỗ trũng đi theo con đường, tức là dòng sông đó, thì nước chảy sẽ rất xiết. Chúng ta muốn là tập trung cao độ, muốn có sự tập trung cao độ để phát triển cái khả năng nhận thức và trí tuệ của mình, thì trong nhà Phật Đức Phật dạy đó chính là phương pháp thiền định. Mà thiền định ở đây thì nói thêm với các bạn chúng ta là các bạn có thể ngồi thiền định được, các bạn có thể đi để thiền định cũng được, tức là chính là phương pháp gì lúc nãy thầy nói câu hỏi trước đó, chúng ta buông thư thân thể ra, buông xuống tất cả những cái sự vướng bận của mình từ bên ngoài công việc cũng như là trong tâm. Tức là chúng ta dành ra một cái thời gian nhất định, 15 phút hoặc 30 phút, một buổi sáng hay một buổi chiều hoặc buổi tối gì đó, chúng ta đi tản bộ cũng được, chúng ta ngồi thiền cũng được, và thậm chí là chúng ta buông thư thân thể, chúng ta ở tại bàn học 5-10 phút, chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta hơi khép mắt lại, hơi nhắm mắt lại, nhưng đừng có nhắm hẳn 100%, khép hờ khoảng độ 15-20% cái mắt của chúng ta, khép hờ như này, ngồi cho thẳng lưng lên, tay chúng ta đưa xuống dưới gối này, ngồi bàn học này cũng được. Chúng ta nhẹ nhàng hít vào thở ra, cứ nhẹ nhàng chúng ta hít vào thở ra như vậy khoảng độ 5-10 phút, rồi chúng ta thấy tâm của chúng ta thì nó an trú, nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi. Lúc đó chúng ta mới tập trung vào học tập, chúng ta tập trung vào làm một cái điều gì đó rất là tốt. Đó, đấy là cái một trong những cái phương pháp mà các thầy đang đem áp dụng bây giờ để cho cái tâm trí của mình nó được tập trung cao độ để giải quyết một công việc gì đó.